tình bạn mãi mãi. Bên bạn, mọi niềm đau dường như nhẹ nhàng hơn, những suy nghĩ, cảm xúc dễ dàng được bày tỏ, những kế hoạch cho tương lai được sẻ chia và những hy vọng cũng như ước mơ tìm thấy sự cổ vũ cần thiết. Lên 4 tuổi, Cobb gặp Weasley tại lớp dự bị của trường giáo dục đặc biệt. Weasley có một khối u ở não và cũng giống như Cobb. Điều này đã cản trở sự phát triển bình thường của cậu bé. Chính sự giống nhau đó đã hình thành mối đồng cảm và hai cậu bé nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Một ngày trở nên dài đằng đẵng với đứa này nếu đứa kia không đến trường. Từ năm 2 tuổi, khối u trong não của Weasley đã bị chẩn đoán là vô phương cứu chữa. Khi những đứa trẻ khác vô tư chơi đùa, thì Weasley phải khó nhọc kéo lê đôi chân tật nguyền của mình, ngồi nhìn đám bạn nô đùa. Kết quả xét nghiệm cho thấy khối u đang phát triển lớn dần. Thế là một lần nữa, Weasley phải đối mặt với một cuộc giải phẫu, và lần này ca phẫu thuật sẽ diễn ra ở thành phố Oklahoma. Cô giáo Bachman đã cố gắng an ủi các học trò của mình về chuyến đi của Weasley đến thành phố Oklahoma, nhưng cũng không thể ngăn Cort khỏi đau buồn. Cậu không muốn người bạn thân của mình đi xa như thế, và dĩ nhiên cũng không muốn bác sĩ làm đau Weasley. Vào ngày khởi hành, Weasley và tập thể lớp tạm biệt nhau. Nước mắt ướt đẫm hai má của Cort, thấp bé và gầy yếu hơn Cort rất nhiều. Weasley ôm chặt lấy bạn, trìu mến nhìn bạn và nhẹ nhàng nói: "Đừng lo Cort nhé, mọi việc sẽ ổn thôi mà." Ca phẫu thuật thật sự rất đáng sợ, nhưng một lần nữa, Weasley lại vượt qua được. Sau vài tuần, cậu bé trở lại trường, Cort và Weasley càng trở nên thân thiết hơn trước. Nhiều năm trôi qua, sức khỏe của Weasley vẫn không khá hơn, và cậu phải trải qua khá nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm. Tuy sức khỏe ngày càng kém đi, Weasley vẫn rất thích tham gia cuộc thi chạy bộ dành cho người khuyết tật ở trường. Cậu cố gắng tham gia bằng mọi cách có thể được. Những trở ngại về việc di chuyển cũng không thể cản trở cậu thực hiện ước mơ của mình. Có năm, mẹ Weasley đẩy cậu bé trên chiếc xe lăn trong tiếng reo hò: "Nhanh nữa, mẹ ơi!" Năm khác, Weasley lại tham gia bằng cách ngồi trên vai cha của một đứa trẻ khác. Năm Weasley lên 11 tuổi, tất cả mọi ca phẫu thuật và các loại thuốc khác nhau trở nên vô tác dụng. Khối u đã chế ngự toàn bộ thân thể mảnh khảnh của cậu bé. Một tuần trước ngày Weasley mất, với sự giúp đỡ của cô Bachman, Cort đã đăng ký tham gia cuộc thi chạy bộ, dù điều đó không phải là dễ dàng đối với cậu bé. Mặc dù vừa bình phục sau cơn hen suyễn, nhưng Cort vẫn cố gắng bằng tất cả sự quyết tâm của mình, và cậu bé đã chiến thắng. Mẹ của Weasley sắp xếp cho chúng tôi vào gặp cậu bé trong giờ uống thuốc. Weasley chỉ có thể cử động đôi chút, bấu chặt ngón tay ai đó và mở một mắt nhìn. Cô giáo Bachman cố gắng giúp Weasley biết rằng Cort đang ở bên cạnh mình. Cort nắm lấy tay bạn và đưa cho bạn xem tấm bằng chứng nhận giải nhất môn thể thao mà cậu biết là Weasley rất thích. Cort giải thích rằng cậu đã cố liều mạng giành chiến thắng cho Weasley khi Weasley không thể có mặt ở đó. Weasley bấu chặt lấy ngón tay của Cort và nhìn Cort bằng một cái nhìn như thấu hiểu tất cả. Rồi Cort trao cho Weasley một nụ hôn và thì thầm: "Tạm biệt Weasley, bạn yêu quý của mình. Đừng lo nhé, mọi việc sẽ ổn thôi mà." Tôi đã từng nghĩ rằng tình bạn giữa hai cậu bé đã kết thúc sau khi Weasley mất. Nhưng tôi đã lầm. Đúng một năm sau cái chết của Weasley, căn bệnh viêm màng não của Cort diễn biến nghiêm trọng. Khi chúng tôi ở trong phòng cấp cứu, chợt Cort đột nhiên quay sang tôi và nói: "Mẹ ơi, Weasley đang ở đây. Bạn ấy nói rằng, đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi mà." Giọng nói và ánh mắt của Cort làm tôi tin rằng Weasley vẫn đang bên cạnh con tôi. Và có những tình bạn tồn tại mãi mãi. Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là tình bạn. Và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có thể gửi gắm một bí mật, một tâm tư. Alessandro Manzoni.